nhật 34 thường niên 5 C.
Vua David được sức dầu tấn phong làm vua Israel. Sách Samuel quyển thứ 2, chương 5.
Toàn thể các chi tộc Israel đến gặp vua David tại Hebron và thưa: chúng tôi đây là cốt nhục của ngài. Ngay cả trước kia, khi ông Saul làm vua cai trị chúng tôi, chính ngài đã chỉ huy các cuộc hành quân của Israel. Đức Chúa đã phán với ngài: chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân ta, chính ngươi sẽ là người lãnh đạo Israel. Toàn thể kỳ mục Israel đến gặp vua tại Hebron. Vua David lập giao ước với họ tại Hebron trước nhan Đức Chúa, rồi họ sức dầu tấn phong David làm vua Israel.
Đức Kitô đứng hàng đầu. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Côlôse, chương 1.
Anh em hãy vui mừng cảm tạ Chúa Cha đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc thánh tử chí ái. Trong thánh tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Thánh tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo. Vì trong người, muôn vật được tạo thành, trên trời cùng dưới đất, hữu hình với vô hình. Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng, nhờ người và cho người. Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong người. Người cũng là đầu của thân thể, nghĩa là đầu của hội thánh. Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự người đứng hàng đầu. Vì Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình. Nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.
Đức Giêsu chịu đóng đinh vào thập giá. Luca chương 23.
Khi đến nơi gọi là đồi sọ, họ đóng đinh người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng:
Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.
Rồi họ lấy áo của người chia ra mà bắt thăm. Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo:
hắn đã cứu người khác thì cứu lấy mình đi. Nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn.
Lính tráng cũng chế giễu người. Chúng lại gần đưa giấm cho người uống và nói:
nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi.
Phía trên đầu người có bản án viết: đây là vua người Do Thái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người:
ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với.
Nhưng tên kia mắng nó:
mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm điều gì trái.
Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu:
ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi.
Và người nói với anh ta:
tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng.
trong cả bốn phúc âm. Đây là câu hỏi đầu tiên của Phi-la-tô khi gặp Đức Giê-xu trong dinh tổng trấn của mình. Ông có phải là vua người Do Thái không? Điều quan tâm của Phi-la-tô là xem Đức Giê-xu có đứng lên xúi dân lật đổ đế quốc Roma không. Đức Giê-xu đáp lại Phi-la-tô bằng một câu giống nhau. Chính ông nói đó. Ngài không trả lời rõ ràng có hay không, không từ chối hẳn, cũng không nhìn nhận hẳn. Có lần sau phép lạ hóa bánh nhiều, Đức Giê-xu suýt bị đám đông bắt để tôn lên làm vua, nhưng Ngài đã trốn lên núi. Ngài biết mình không được cha sai đến để làm chính trị, để giải phóng dân tộc hay để tạo ra một xã hội ấm no. Tuy nhiên, lúc cuối đời, Ngài đã vào thành Jerusalem ngồi trên lưng lừa giữa tiếng tung hô của đám đông. Chúc tụng Đức Vua đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Đức Giê-xu đã không từ chối lời tung hô này. Sau này, Ngài còn gián tiếp nhận mình là vua khi Ngài nói đến nước của Ngài trước mặt Phi-la-tô. Dĩ nhiên, Đức Giê-xu chẳng phải là vua theo nghĩa thế gian. Vì Ngài chẳng có lính để bảo vệ Ngài khỏi người Do Thái. Ngài là vua thuộc dòng dõi vua David, nhưng Ngài chưa bao giờ được ngồi trên ngai vàng. Ngai vàng của vua Giê-xu là cây thập giá xù xì trên đồi sọ. Hai bên có hai tên gian phi cũng bị treo. Phía trên đầu thánh giá có tấm bảng ghi: đây là vua của người Do Thái. Bài phúc âm hôm nay được đọc trong lễ Chúa Kitô vua vũ trụ. Chúng ta kinh ngạc vì cách làm vua của Đức Giê-xu hoàn toàn trái ngược với cách làm vua ở ngoài đời. Một vị vua bị các thủ lãnh cười nhạo, bị binh lính chế giễu, bị một trong hai tên gian phi nhục mạ. Một vị vua bị thách thức chứng minh vương quyền của mình. Cách chứng minh đáng tin nhất là cứu chính mình, nghĩa là xuống khỏi thập giá. Điệp khúc cứu chính mình được nhắc ba lần. Hãy cứu mình khỏi cái chết như đã cứu Lazaro. Cách đây mấy năm, quỷ đã cám dỗ Đức Giê-xu trong hoang địa: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống đi. Giờ đây vẫn những lời cám dỗ tương tự: nếu ông là đấng Kitô, là vua của người Do Thái, thì hãy cứu chính mình đi và xuống khỏi thập giá đi. Đức Giê-xu thinh lặng, không đáp lại lời nào và không xuống. Ngài chứng minh mình là Kitô, là vua, bằng cách ở lại, bằng cách không tự cứu mình khỏi thập giá, nhưng để cha cứu mình khỏi cái chết trong nấm mộ. Đức Giê-xu trên thập giá có vẻ như một người thua cuộc, một người không tự cứu được mình nên không đáng tin. Trong cảnh u buồn của đồi sọ có một điểm sáng. Đó là tên gian phi mà ta quen gọi là anh trộm lành. Anh này nhận mình có tội, đáng bị đóng đinh thập giá. Anh bên vực Đức Giê-xu và cho rằng Ngài vô tội. rồi anh bắt đầu cuộc trò chuyện rất thân tình với ngài. Chúng ta không hiểu làm sao anh có thể nói câu này với một người chịu đóng đinh đang hấp hối. Khi ngài vào nước của ngài, xin nhớ đến tôi. Anh tin Đức Giêsu là vua sắp đi vào trong vinh quang. Anh chỉ xin ngài nhớ đến anh thôi, và chỉ thế là đủ rồi. Lòng tin đáng kinh ngạc của anh được đền đáp. Vua Giêsu chẳng những nhớ mà còn cho anh ở với ngài. Thiên đàng của anh đã bắt đầu từ hôm nay. Vua Giêsu đã đem lại niềm hy vọng cho anh trộm lành. Anh nhắm mắt trong bình yên vì biết mình được tha thứ. Anh biết mình sẽ đi đâu sau cái chết này. Chính người có tên Giêsu, người có vẻ không cứu nổi mình, người ấy sẽ cứu anh và đưa anh vào nơi vĩnh phúc. Con người hôm nay chênh vênh giữa trời cao và vực thẳm. Chúa đã cho chúng con tự do để chọn giữa thiện và ác, giữa đồng cảm và vô cảm, giữa chân lý và dối trá, giữa tha thứ và hận thù, giữa hiệp nhất và chia rẽ. Chúa đã được dương cao khỏi mặt đất và Chúa hứa sẽ kéo mọi người lên. Vậy mà chúng con hôm nay vẫn còn chênh vênh. Cuộc đời này có bao điều hút chúng con xuống, khiến chúng con cứ bị giằng co nghiêng ngả. Xin giúp chúng con buông bỏ những đam mê trần tục, để dám chọn điều Chúa đã chọn trên thánh giá. Chọn khó nghèo, nhục nhã, chọn tự hạ, khổ đau. Nhờ sức mạnh cứu độ của thánh giá Chúa, xin đưa chúng con ra khỏi thế đứng chênh vênh để trọn vẹn thuộc về Chúa.